tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Đoạn lời Chúa mà chúng ta mới vừa nghe có lẽ không xa lạ gì đối với mỗi người chúng ta. Đây là những lời rất tâm tình, cầu nguyện rất tha thiết của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ trước khi Chúa Giêsu trở về cùng Thiên Chúa Cha. Là bởi vì Ngài biết rằng Ngài sắp rời bỏ các tông đồ mà đi. Ta thường gọi những lời sau hết này của Chúa Kitô trong Thánh Sử Gioan là lời nguyện tế hiến. Tế hiến là bởi vì nó nói lên ước vọng và con tim của một vị Thiên Chúa dám làm người và dám chịu chết cho nhân loại. Chủ nhật vừa qua chúng ta đã long trọng cử hành thánh lễ Chúa Giêsu lên trời, hay còn được gọi là Chúa Thăng Thiên. Và chỉ còn trong 3 ngày nữa thôi, ta sẽ cùng với giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hay còn được gọi là lễ ngũ tuần. Ta đang được sống lại những giây phút mà giáo hội tiên khởi khi xưa nong ngóng từng giây phút mong chờ sức mạnh và quyền năng của Thần Linh Thiên Chúa. Bởi vậy, trong khi chờ đợi, thì giáo hội trong những ngày vừa qua đã cho chúng ta được nghe lại đoạn lời Chúa nói về việc Thiên Chúa hứa sẽ ban đấng an ủi, đấng sẽ đến và làm sáng tỏ tất cả những gì đã được thực hiện nơi Chúa Kitô. Riêng trong ngày hôm nay thì chúng ta được nghe lại ước vọng của chính Chúa Giêsu muốn rằng sau khi người đã về trời thì các môn đệ của người cũng sẽ được hiệp nhất thương yêu nhau. Bởi vì vậy nên Ngài đã tha thiết cầu nguyện cùng Chúa Cha sao cho các tông đồ còn ở lại trong thế gian được bình an đã vậy, mà còn được hiệp nhất nên một trong tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ. Nói cách khác, Chúa Giêsu ước mong cho giáo hội của người trên thế gian luôn được trở nên một và hiệp nhất trong tình yêu, mà tình yêu chính là bản chất của ngôi ba Thiên Chúa. Vì thế, chỉ trong sự hiện diện và qua quyền năng của Chúa Thánh Thần mà các tông đồ cũng như tất cả các tín hữu trải qua từng thế hệ mới có được sự hiệp nhất nên một trong Thiên Chúa. Trong bất cứ đoàn thể và cơ cấu nào, dù là đạo hay ngoài đời, thì sự hiệp nhất nên một chính là món quà cao quý nhất mà ai ai trong chúng ta cũng mong muốn. Bởi vì sự hiệp nhất chính là sức mạnh của các tổ chức và các cơ cấu. Ngay cả đối với quỷ ma thì chúng cũng phải cần đến sự hiệp nhất trong nên một. Bởi vì có lần Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ rằng nếu giữa quỷ với nhau mà còn có sự chia rẽ thì chúng sẽ sụp đổ. Ngay cả trong cơ cấu gia đình của mỗi người chúng ta cũng khắc khoải cho chồng, cho vợ, cho con cái, cha mẹ luôn hiệp nhất nên một với nhau. Gia đình nào hiệp nhất thì chắc chắn không có vấn đề ly dị, chia rẽ. Quốc gia nào nên một thì chắc chắn quốc gia ấy sẽ rất phát triển và vững mạnh. Tôi nghĩ rằng đây chính là điểm son của đất nước Hoa Kỳ. Khi còn trong giai đoạn tranh cử, Catherine, ta sắp sửa tới mùa tranh cử tổng thống tới đây, thì ta thường thấy có sự chia rẽ trong đảng phái, có sự gây gỗ tranh luận giữa các cá nhân, thậm chí còn lôi bới những lịch sử của nhau ra để mà bôi nhọ nhau. Nhưng một khi đã trải qua giai đoạn bầu cử này, thì ta thấy họ lại vui vẻ bắt tay với nhau và cùng nhau một lòng một hướng phục vụ đất nước, phục vụ nhân loại. Thế nên hiệp nhất là điều kiện tiên quyết cho tất cả các đoàn thể, gia đình, đất nước hoặc bất cứ cơ cấu tổ chức nào. Biết vậy nên việc đầu tiên Chúa Giêsu xin cùng Chúa Cha đó là sự hiệp nhất nên một giữa các Kitô hữu trong cùng một hội thánh của Người. Và đây cũng chính là sức mạnh của giáo hội Chúa Kitô, và cụ thể hơn đó chính là giáo hội Công giáo chúng ta. Trong bốn dấu của giáo hội Công giáo, hay còn được gọi là bốn đặc tính, người ta thấy dấu đầu tiên chính là duy nhất, rồi sau đó mới đến thánh thiền, Công giáo và tông truyền. Trong kinh Tin Kính mà chúng ta thường tuyên xưng công trong mỗi thánh lễ, ta đọc thấy có câu là tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiền, Công giáo và tông truyền. Thì đây là bốn dấu vững chắc nhất mà giáo hội Công giáo đã có được từ bản chất của Đức Giêsu Kitô, đấng từ bản chất là Thiên Chúa. Ở đây cho phép tôi được giới hạn việc chia sẻ của chúng ta vào dấu hiệu đầu tiên của hội thánh, đó là sự hiệp nhất nên một với nhau. Là những người Công giáo, chúng ta tin một cách chắc chắn rằng hội thánh Công giáo luôn luôn được hiệp nhất trong Đức Kitô. Bản chất của giáo hội không thể chia rẽ được, cho dẫu các thành viên của giáo hội có thể làm tổn thương đến sự hiệp nhất này. Ở đây ta phải biết và phân biệt ra sự khác nhau giữa bản chất của giáo hội và các thành viên của hội thánh. Là những con người còn đầy thiếu sót và lầm lỗi, bởi vì họ vẫn còn là con người chứ không phải là thiên thần, là những thần thánh. Hiểu được sự khác biệt này thì ta không lấy làm ngạc nhiên cho lắm khi các thành viên trong hội thánh và các riêng trong lịch sử của chúng ta đã làm tổn thương đến bản chất của giáo hội là sự hiệp nhất với nhau. Ta thấy những vết thương ấy thường xảy ra trong ba khía cạnh. Thứ nhất là lạc giáo, thứ hai là bỏ giáo, và thứ ba là ly giáo. Tuy một số thành viên trong giáo hội có thể tự chia rẽ nhau hay tự xa lìa thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô, nhưng sự hiệp nhất của giáo hội Chúa Kitô vẫn không thể bị hủy diệt. Ta thấy trải qua biết bao nhiêu thế hệ, ít là hơn 20 thế kỷ vừa qua, cách riêng trong những thời gian lịch sử đầy ắp những gian truân và tối tăm, thì giáo hội vẫn đứng vững và hiệp nhất với nhau. Sự bảo đảm này không dựa trên sức mạnh của con người, những thành viên của giáo hội, mà đúng hơn là dựa trên lời hứa của chính Chúa Giêsu và qua quyền năng tác động của chính ngôi ba Thiên Chúa. Sách giáo lý của giáo hội Công giáo chúng ta đưa ra ít là ba lý do tại sao giáo hội của Chúa Kitô luôn là một hiệp nhất với nhau. Thứ nhất, giáo hội chỉ là một bởi vì chính cội nguồn của nó là ba ngôi Thiên Chúa. Trong ba ngôi Thiên Chúa, tuy có sự khác biệt giữa các ngôi vị với nhau, nhưng lại không bao giờ tách biệt nhau. Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Thế nên, nhờ dựa trên nền tảng của sự hiệp nhất giữa ba ngôi Thiên Chúa, mà giáo hội chúng ta mới luôn được hiệp nhất nên một với nhau. Thứ hai là bởi vì đấng sáng lập của chúng ta, Đức Giêsu Kitô. Trong Chúa Giêsu Kitô ta thấy sự hiệp nhất tuyệt vời giữa bản tính Thiên Chúa và nhân loại của Người. Giáo hội là ai nếu không phải chính là thân thể của Chúa Kitô? Mà đã gọi là thân thể với Đức Kitô là đầu, thì chắc chắn thân thể ấy chỉ là một, chứ không hơn, không kém. Lý do thứ ba tại sao giáo hội chỉ duy nhất, hiệp nhất với nhau là bởi vì sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, đấng mà chúng ta sẽ cùng với giáo hội long trọng mừng lễ kỷ niệm ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống trong Chúa Nhật sắp tới đây. Chúa Thánh Linh chính là linh hồn, là cội nguồn của hội thánh. Không có Chúa Thánh Thần, giáo hội không thể đứng vững, điều đó là điều chắc chắn. Không có Ngài, giáo hội không có sức sống để vươn lên. Thế nên như Ngài là sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con như thế nào, thì Ngài cũng là nguyên lý của sự hiệp thông giữa các Kitô hữu như vậy. Ngài bảo đảm sự hiệp nhất trong hội thánh Chúa Kitô. Và nếu chúng ta hiểu được điều này, thì ta mới càng cảm thấy tầm quan trọng của biến cố ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bởi vậy, muốn được cùng một nhịp đập với giáo hội và được hiệp thông với nhau trong cùng một thân thể Chúa Kitô, chúng ta hãy cùng nhau tha thiết xin Chúa Thánh Thần hãy ngự đến trong tâm hồn của mỗi chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, cả riêng cho giáo hội và toàn thể nhân loại chúng ta. Bởi vì chúng ta hơn bao giờ hết đang sống trong một xã hội, một thế giới đang bị chia rẽ, bị phân ly từng mảnh bởi những sự hận thù chia rẽ, chém giết nhau. Và cụ thể, chiến tranh vẫn còn xảy ra rất nhiều nơi trên thế giới trong ngày hôm nay. Chúa Giêsu Kitô sẽ vẫn còn tiếp tục khát khao sự hiệp nhất giữa ba ngôi Thiên Chúa được lan tràn cho con người. Bao lâu con người chúng ta chưa trở về cội nguồn với Thiên Chúa? Chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày nữa thôi, ta sẽ long trọng cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Có lẽ chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị tâm hồn cho sốt sắng bằng cách thực hiện tam nhật kính Đức Chúa Thánh Thần. Và chắc chắn với lòng chân thành, Ngài sẽ ban cho chúng ta, cá nhân, cho gia đình, cho cộng đoàn giáo xứ, cho giáo hội, cho cả gia đình nhân loại chúng ta, dù có những sự khác biệt nhau về cá tính, về nguồn gốc, về con người với nhau, nhưng dù thế nào thì ta vẫn còn được sự hiệp nhất, lấy được sự cội nguồn của Chúa Thánh Thần nơi Thần Linh Thiên Chúa. Và được như vậy thì chắc chắn việc Chúa Thánh Thần hiện xuống cách đây 2000 năm sẽ vẫn còn tiếp tục được tái diễn trong xã hội của chúng ta, cách riêng trong cuộc sống cá nhân của mỗi chúng ta hôm nay và mãi mãi. Và để kết thúc, xin được mượn lời của bản thánh ca Xin Hiệp Nhất Chúng Con để chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong giây lát. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Lạy Thần Linh Thiên Chúa, xin hãy đến và ngự trong cung lòng của chúng con hôm nay và mãi mãi. Amen.